Đã cảm ơn Chúa vì lời Chúa vừa được rao truyền cho chúng ta nghe đọc, và chúng ta bây giờ đi vào trong chi tiết của lời đó. Đó là trong bài học mà chúng ta trở lại được làm con nuôi trong Thánh Linh. Đây là phần số 2. Chúng ta muốn cầu xin Chúa giúp đỡ để chúng ta bước vào trong sự thực nghiệm lời Chúa. Để chúng ta hiểu thế nào để sống trong địa vị làm con nuôi với Chúa trong quyền năng của Thánh Linh Ngài. Để chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con nhờ cậy Chúa vì Chúa là thần lẽ thật. Chúng con đến với lẽ thật của Chúa và trong đời sự hướng dẫn của Ngài, sự làm việc của Chúa trong tấm lòng của chúng con, để chúng con hiểu được lời của Chúa, để chúng con có thể sống động trong nguyên tắc mà Chúa dành cho chúng con. Hôm nay trong bài học được làm con nuôi trong Chúa, xin Chúa dạy chúng con những lẽ thật của Chúa và làm cho chúng con được nối kết với từng nguyên tắc một để chúng con thực hành trong đời sống chúng con, để chúng con được tận hưởng Chúa và làm cho Chúa được vui lòng trong đời sống của chúng con, sáng danh Chúa, hữu hiệu cho nhà Chúa và đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đồng lòng cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Khi mà chúng ta học đến phần số 2 thì chúng ta thường phải ôn lại một tí. Tôi chỉ muốn nhắc điều đó. Khi anh chị em nhìn vào trong phần cái giảng bài của chúng ta thì chúng ta có hai phần. Chúng ta đã học xong phần đầu. Trong hai phần của chúng ta đó là được làm con nuôi trong Thánh Linh. Thì thứ nhất bày tỏ ra trong sự chiến thắng thuộc linh của con cái Chúa. Chúng ta đã học trong phần đó về sự nặng nợ với Thánh Linh và sự tranh chiến để tự tận diệt tội lỗi. Chúng ta học về đặc ân thuộc linh của con cái của Chúa là phần số 2. Thì chúng ta đi vào trong cái kinh nghiệm được xác chứng làm con, và chúng ta học về sự chia sẻ phước hạnh làm con. Tất cả những điều này nó chỉ là cái neo để giúp cho chúng ta vào phần chi tiết, phần mà chúng ta muốn đi vào để học hỏi và được thực nghiệm trong lời của Ngài. Chúng ta muốn cầu xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể học hỏi, đáp ứng và làm theo. Bởi vì chúng ta sẽ thấy hôm nay cũng như trong kinh nghiệm của chúng ta đó là cái công việc của Đức Thánh Linh, một trong những điều chắc chắn mà Chúa làm đó là hướng dẫn con cái Chúa vào trong lời của Chúa. Hướng dẫn không phải chỉ để chúng ta hiểu, nhưng giúp để chúng ta thấy được cái nguyên tắc và làm áp dụng cho chính mình. Vì những người không có ở trong Đức Thánh Linh, không có sự hướng dẫn của Chúa, không hiểu được lời của Chúa và cũng không thể làm theo. Cho nên một phần rất là căn bản của đời sống chúng ta ở trong Thánh Linh là đáp ứng với lời của Chúa. Chúng ta muốn ngay khi chúng ta nghe sáng hôm nay với lời của Chúa thì chúng ta đi vào cái kinh nghiệm với Đức Thánh Linh trong công việc mà Ngài đang làm, tiếp tục làm trong đời sống của người theo Chúa. Tôi muốn ôn lại một tí xíu về những chiến thắng thuộc linh của con cái Chúa, bởi vì nó đặt cái căn bản để chúng ta tiếp tục ở trong phần học hôm nay về đặc ân thuộc linh của con cái của Chúa. Chúng ta tuyên bố, sứ đồ Phaolô tuyên bố trong câu số 12 nhắc nhở cho chúng ta đó là chúng ta sống trong sự nặng nợ với Thánh Linh Chúa. Ông nói là vậy: hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Và điều mà ông không nói rõ, nhưng mà rõ ràng là điều mà ông hiểm ý ở đây đó là chúng ta mắc nợ với Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta sống theo Thánh Linh. Ông đang đưa ra trong cái phần kinh thánh trước đó thì có hai loại người, là người noi theo xác thịt và là người sống theo Thánh Linh. Những người chăm theo những sự thuộc về xác thịt, còn những kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Ông nhắc lại là chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt, không còn dính líu gì tới xác thịt nữa, cho nên không có phải sống ở dưới cái sự đòi hỏi của xác thịt, nhưng chúng ta sống nặng nợ với Thánh Linh, cho nên cái sự đáp ứng của chúng ta là đối với Thánh Linh Chúa. Và điểm mà chúng ta muốn nhắc lại đây là cái điều căn bản của cái đời sống thắng hơn trong thuộc linh. Chúng ta chiến thắng thuộc linh không phải là vì chúng ta cố gắng nhiều hơn, chúng ta tranh đấu nhiều hơn, chúng ta bỏ nhiều sức lực hơn. Nhưng mà điều bắt đầu của chúng ta là chúng ta hiểu rõ ân điển hơn và cảm nhận cái sự nặng nợ của mình với ân điển hơn. Cho nên cả cái xu hướng của đời sống của mình là đáp ứng với ân điển, là nghe lời Chúa qua Đức Thánh Linh Chúa, để đáp ứng với Chúa trong sự biết ơn của chúng ta. Và khi chúng ta có cái sự nối kết đó thì Đức Thánh Linh sẽ làm cái công việc trong chúng ta để chúng ta có vừa sự hiểu biết, vừa quyền năng, vừa cái sự thi hành để có thể thắng hơn về phần thuộc linh đó. Và sự nhắc nhở đó là chúng ta nặng nợ Thánh Linh Chúa, nặng nợ Chúa, nặng nợ ân điển Chúa. Và chìa khóa của chúng ta thì nằm ở chỗ đó trong cái sự đời sống của chúng ta. Chúng ta được nhắc lại cái chiều sâu của sự nặng nợ của chúng ta. Chúng ta nhớ lại cái thí dụ của người đầy tớ nặng nợ người chủ mình một vạn ta lân. thì cái một vạn talent đó được so sánh với lại 100 denier, thì thấy được sự nặng nợ của chúng ta với ân điển thật là không thể không kể xiết được. Rồi Chúa cũng kể một cái câu chuyện là tùy theo cái sự hiểu biết của sự nặng nợ của mình, một người nợ 50 denier với người nặng 500 denier thì ai đáp ứng nhiều hơn. Thì ở đó nhắc cho chúng ta là khi chúng ta hiểu biết về sự nặng nợ của mình trong ân điển Chúa thì nó xoay hướng cái đời sống của chúng ta để sống trong sự đáp ứng với Chúa. Và vì thế khi chúng ta hiểu rằng mình nặng nợ ân điển Chúa, không có nặng nợ gì hết với xác thịt, đã xong đời sống với xác thịt rồi, thì Phaolô nhắc lại thì như vậy thì có cái lý do gì để mà chúng ta sống đáp ứng với xác thịt? Anh em chẳng có nặng nợ gì với xác thịt đâu, để sống theo xác thịt không còn cái gì dính líu với xác thịt nữa, cho nên không có cái lý do gì để mà đáp ứng với xác thịt nữa. Nhưng mà anh em có tất cả mọi lý do và tất cả mọi sự đòi hỏi trong lòng biết ơn Chúa để sống đối với Thánh Linh Ngài. Vì chúng ta có cái nặng nợ thuộc linh với Chúa, nặng nợ ân điển Chúa. Nặng nợ đây không phải là chúng ta nặng nợ để trả, nhưng mà nặng nợ trong cái sự đáp ứng thuộc linh, sự biết ơn Chúa, sự nối kết với Chúa. Và đó là cái chỗ bắt đầu và cái chỗ chìa khóa của sự chiến thắng ở trong Chúa. Rồi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì dẫn chúng ta vào trong sự tranh chiến với tội lỗi và giúp cho chúng ta tự thắng hơn. Cho nên trong câu 13 thì sứ đồ Phaolô viết tiếp nói rằng thật thế, tức là nếu mà anh em hiểu biết về vấn đề nặng nợ thuộc linh, anh em hiểu biết về sự nặng nợ với ân điển Chúa, anh em biết rằng chúng ta sống trong sự đáp ứng với Đức Thánh Linh Chúa, thì nếu thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, xong nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Ông nói là chúng ta sẽ tận diệt tội lỗi hay là tranh đấu với tội lỗi và sẽ thắng hơn tội lỗi trong quyền năng của Thánh Linh. Và điểm thứ hai mà ông nói là khi chúng ta đã nhận biết rằng mình đã chết về tội lỗi thì không còn phải đáp ứng gì với tội lỗi nữa, không còn ở trong xác thịt nữa, cho nên không có cái gì phải đáp ứng với tội lỗi, cho nên tất cả những cái gì mà nó đòi hỏi trong xác thịt thì là điều mà chúng ta sẽ tranh đấu và trong quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ thắng hơn. Cho nên điểm đầu tiên cho cái bước đường của sự chiến thắng thuộc linh đó là chúng ta nhận biết rằng mình không thuộc về thân thể nữa, không có cái gì đòi hỏi nơi không có gì đòi hỏi nơi xác thịt về đời sống cũ nữa, trong con đường của lối sống cũ nữa, nhưng mà có một sự thay đổi hoàn toàn, nặng nợ với Đức Thánh Linh Chúa và sống trong con đường mới. Cho nên chúng ta sẵn lòng và hết lòng trong sự hướng dẫn của Thánh Linh chiến đấu với tội lỗi trong đời sống của mình, càng ngày càng sẽ nhạy cảm hơn với tội lỗi của mình và càng thấy tội lỗi bao nhiêu thì càng nhờ Thánh Linh để bước đi trong sự chiến thắng thắng hơn đó. Nhưng mà nó không phải là chỉ là lý thuyết thôi, ông dùng cái chữ là chúng ta làm cho chết các việc của thân thể, cái chữ là mortify tức là giết đi, là có một cái sự hành quyết rõ ràng. Có những tội lỗi chúng ta thấy được trong đời sống thì chúng ta không có dung thứ, nhưng mà sẽ phải hành quyết là giết đi những gì mà không có đúng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa. Cho nên có một cái hành động ở đây, và ông đưa ra cái hành động này như là một cái chuyện dĩ nhiên trong đời sống của người tín đồ. Ông dùng như là một cái câu định nghĩa là nếu anh em sống theo xác thì phải chết, xong nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc thân thể thì anh em sẽ sống. Đây là hai cái việc sẽ xảy ra. Nếu mà sống theo xác thịt thì dĩ nhiên chết, nếu mà sống theo thánh linh làm sao, là làm chết các việc của thân thể, là tiêu diệt đi tội lỗi ở trong thân thể cũ. Và như vậy thì chúng ta định nghĩa rằng người tín đồ là người sống một cuộc đời tranh chiến cùng tội lỗi và thắng hơn tội lỗi. Thì chúng ta sẽ không thắng hơn luôn luôn, nhưng mà chúng ta sẽ càng ngày càng thắng hơn ở trong ơn mà Chúa ban cho. Và ở đây thì là nói trong lời của Chúa là đây là cái sự bày tỏ ra cái sự hướng dẫn của Thánh Linh, cái sự có mặt của Thánh Linh trong đời sống, đó là chúng ta càng ngày càng thắng hơn trong đời sống thuộc linh với vấn đề tội lỗi. Và kỳ trước chúng ta cũng có đọc ở trong Corinto nhì đoạn số 10, khi nói về sự tranh chiến này thì Kinh Thánh dạy cho chúng ta đó là vũ khí của sự tranh đấu của chúng ta là không phải cái vũ khí của thế gian hay là vũ khí của xác thịt, tức là vũ khí của sự cố gắng của mình, của sự khôn ngoan của mình, của sự dàn xếp của mình. Nhưng mà trong câu trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu số 3 tới câu số 6, sứ đồ Phaolô nói như thế này: và chúng tôi giàu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Đấy là điều quan trọng khi chúng ta phải hiểu là chúng ta chẳng tranh chiến tội lỗi theo xác thịt. Tranh chiến tội lỗi theo xác thịt là cố gắng hơn, là làm công việc rõ ràng hơn, thay đổi cái cách cư xử của mình hơn. Tất cả những điều đó nó sẽ là cái kết quả, nhưng mà cái sự tranh chiến thì không theo xác thịt. Và ông nói tiếp trong câu số 4 là: và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh không phải là thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Đây là nhờ quyền năng của Chúa, và chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, và với Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta thì có quyền năng của Đức Chúa Trời. Và ông nói là với quyền năng đó chúng ta có thể đạp đổ các đồn lũy, nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nối lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các tư tưởng, các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Và đó là cái chìa khóa của sự tranh đấu, đó là dùng quyền năng của Thánh Linh Chúa bắt phục tất cả mọi ý tưởng làm tôi sự vâng phục của Đấng Christ. Nghĩa là khi chúng ta suy hướng đến sự nặng nợ của ân điển Chúa, chúng ta đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh và không thấy nặng nợ gì với đời sống cũ, thì tất cả những cái gì mà nó gọi là mâu thuẫn với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, mâu thuẫn với đời sống mới trong Chúa theo như đời sống cũ, thì chúng ta bắt phục tất cả mọi ý tưởng đó. Nó bắt đầu từ trong cái sự suy nghĩ của chúng ta, nó bắt đầu từ cái chỗ Chúa làm việc để chúng ta bắt phục mọi cái tư tưởng sai trật ra khỏi lời của Đức Chúa Trời. Và những điều đó chúng ta dùng khí giới đó sẵn sàng để bắt phục và làm tôi của sự vâng phục Đấng Christ. Cho nên cái sự tranh chiến đó là sự tranh chiến bởi quyền năng Đức Thánh Linh Chúa ở nơi cái sự bắt đầu của tư tưởng của chúng ta, những điều cần bắt phục. Và Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta trong sự bắt phục các tư tưởng, tức là trong một cái hệ thống giá trị mới, có một cái lối sống mới, có một cái chỗ đo lường mới. Bây giờ Đức Thánh Linh bắt phục tất cả mọi điều ở trong đời sống của chúng ta để thích hợp với đời sống mới, là đời sống thuộc về Chúa, đời sống chăm xem những điều thuộc về Thánh Linh, những điều đeo đuổi của Đức Thánh Linh. Thành thử nó không phải là cái sự tranh đấu tội lỗi từng tội một, nhưng nó là một cái hệ thống sống với Đức Thánh Linh mà nó kết quả trong sự chiến thắng tội lỗi. Cho nên chúng ta trở lại là để cái chìa khóa của sự thắng hơn này, chúng ta trước nhất là phải chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và đó là cái định nghĩa của người được cứu. Trong câu số 4 và câu số 5 bên kia trước đây thì chúng ta học đó là chúng ta là những kẻ chẳng theo noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Rồi phân biệt ra là kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Chúng ta chăm những sự thuộc về Thánh Linh, tức là chúng ta chăm những sự mà Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Chúng ta nhắc lại là cái sự chăm xem những sự thuộc về Thánh Linh đó thì được bày tỏ ra hay là được trên cái phương diện sử dụng những phương tiện ân điển mà Đức Thánh Linh ban cho trong đời sống của chúng ta để làm theo ý của Ngài và trong sự hướng dẫn của Chúa. Những phương tiện của ân điển chúng ta đã nhắc nhở, những phương tiện chính là sự thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta là những người chăm xem Thánh Linh thì chúng ta sẽ chăm xem vấn đề thờ phượng Chúa một cách rõ ràng. Đừng bỏ qua mọi sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Tại vì khi chúng ta quen bỏ qua sự nhóm lại thì chúng ta sẽ làm sai trật tất cả mọi sự nối kết ở trong đời sống chúng ta với Đức Thánh Linh, mà sẽ không có được quyền năng của Chúa. Thứ hai là chúng ta sống trong lời của Chúa thì có cái thói quen của sự đọc lời Chúa, học lời Chúa, nghe giảng dạy lời Chúa, tham dự những chỗ mà lời Chúa được tuyên rao. Nếu mà đời sống không có cái đó thì rất rất khó để mà được chăm những chuyện thuộc về Đức Thánh Linh. Rồi điểm nữa, phương tiện nữa là vấn đề cầu nguyện. Sự thờ cầu nguyện là sự giao thông với Chúa, chúng ta hiểu điều đó, và sự quen thuộc với tiếng gọi của Đức Thánh Linh, sự thông công với Chúa trong sự cầu nguyện. Mà không có sự cầu nguyện thì một lần nữa rất rất không biết cách nào để mà phân biệt được tiếng Thánh Linh hay là tiếng của chúng ta hay là tiếng của thế gian. Rồi cái phương tiện của sự dâng hiến, Chúa nói là cứ mỗi đầu tuần, tức là mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa thì biệt riêng ra trong một cái hành động thờ phượng đặt Chúa trên hết, thẩm định trở lại cái sự ưu tiên của Chúa trong đời sống. Đó là cái phương tiện của ân điển Chúa để mà chúng ta thiết lập trở lại. Rồi phần phục vụ Chúa, đáp ứng, có một cái mẫu mực của sự đáp ứng. Chúng ta vừa nói là về sự nặng nợ thuộc linh, Khi chúng ta nặng nợ mà đời sống cứ lo hưởng thụ thuộc linh, không có sự đáp ứng của sự phục vụ, thì chúng ta có một cái thói quen sai trật, không nối kết được với Đức Thánh Linh Chúa. Cho nên vấn đề phục vụ trong hội thánh, trong ân tứ mà Chúa ban cho, nó rất là quan trọng, tại vì nó giữ mình ở trong sự nối kết với cộng đồng dân Chúa, nó nối kết với lại cái phương tiện ân điển mà Chúa dành cho, và đem chúng ta vào cái chỗ thói quen của sự đáp ứng, của sự nặng nợ thuộc linh trước mặt Chúa. Rồi từ nơi đó nó đưa ra cái phần làm chứng, chia sẻ về tin lành của Chúa. Đó là những cái phương tiện gọi là những phương tiện ân điển nối kết, và chúng ta thấy là nó nối kết trong cái cộng đồng dân Chúa. Thành thử những người sống nối kết với Thánh Linh Chúa, chúng ta thấy là có một cái sự nối kết rất là trực tiếp, rõ ràng và thường xuyên đối với Hội Thánh Chúa. Và cái chỗ mà sai trật đầu tiên chúng ta cũng sẽ thấy là những người trong chúng ta khi mà bắt đầu yếu đuối, là cái chuyện yếu đuối đầu tiên là chuyện nhóm họp, chuyện lơ là trong chuyện đó, rồi chuyện đọc kinh thánh, rồi chuyện cầu nguyện, nghĩa là khi mình lơ là trên những phương tiện thuộc linh, nghĩa là mình bắt đầu lơ là trong sự nối kết với Thánh Linh Chúa, và khi mà chúng ta lơ là trong chỗ đó thì chúng ta sẽ không thắng hơn. Thành ra ở đây kinh thánh nói là nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, xong nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc thân thể thì anh em sẽ sống, anh em sẽ bước vào trong cái sự đáp ứng với Thánh Linh Chúa, càng ngày càng thắng hơn trong tội lỗi trong đời sống của mình. Cho nên đó là cái phần chúng ta đã học và chúng ta muốn ôn lại, đặt vấn đề ở đây để chúng ta có thể bước vào trong phần kế tiếp là đặt ân thuộc linh của con cái của Chúa, sống trong sự làm con nuôi của Thánh Linh Chúa. Mà trước khi chúng ta đi vào trong phần học bài mới thì chúng ta có thể gọi là nối kết với trong cái chẩn bệnh với nhau, coi thử là mình đang ở đâu, mình đang ở đâu trong cái tiến trình thuộc linh. Thành ra xoay qua người bên cạnh hỏi một câu là số mấy, từ 0 tới 10 thì mình đang ở số mấy, số 0 thì đang ở địa ngục, số 10 là đang ở thiên đàng, thì mình đang ở số mấy. Chỉ để cho chúng ta biết rằng mình nhận biết rằng mình có một cái chỗ đứng trong cộng đồng Đức Tin Chúa, và cái sự sống động với Thánh Linh Chúa nó bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thấy rằng mình sẽ số mấy trong yêu mến lời Chúa hơn, đáp ứng với lời Chúa hơn, thấy trong sự thờ phượng Chúa cái chỗ đứng của mình như chỗ nào, trong thái độ nhạy cảm với tội lỗi của mình chứ không phải là nhạy cảm tội lỗi của người khác. Mình thì thường xuyên rất nhạy cảm về tội lỗi của người khác. Rác của trong mắt người ta thì mình thấy liền, cái đà trong mắt mình thì mình không thấy. Thì bây giờ cái nhạy cảm về tội của mình trong mắt của mình đó, mình đáp ứng ra làm sao, nó là cái phần công việc của Đức Thánh Linh làm trong đời sống. Và khi chúng ta nhạy cảm về vấn đề đó thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta giết chết, xử trảm những tội lỗi đó trong đời sống cách dứt khoát như thế nào, và Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong công việc đó. Và đây là điều mà Thánh Linh đang làm. Chúng ta sẽ không thắng luôn luôn, nhưng mà chúng ta sẽ càng ngày càng thắng hơn và càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Sứ đồ Phaolô dẫn chúng ta đi một bước nữa vào trong đặc ân thuộc linh của con cái của Chúa, và ông đưa vào trong cái chỗ nối kết mà chúng ta cũng đã bắt đầu trong lần rồi, đó là sự làm con nuôi ở trong Chúa. Câu số 14, vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đằng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba cha, chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Chúng ta thấy ngay rằng cái sự làm con của Chúa được nhắc đi nhắc lại trong mỗi câu ở đây. Câu số 14, kẻ nào được Đức Thánh Linh hướng dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta được nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, chúng ta gọi Chúa là A-ba cha. Rồi Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta là chúng ta là con cái Chúa. Rồi nếu chúng ta là con cái thì là kẻ kế tự. Ông nhắc đi nhắc lại một cái chỗ hết sức là quan trọng, đó là chúng ta là con cái Chúa. Và chúng ta bước vào trong cái sự kinh nghiệm này. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta thiết lập đó là chúng ta muốn bước vào trong sự kinh nghiệm xác định, xác chứng làm con cái Chúa. Có nhiều cái khía cạnh ở trong phần này chúng ta muốn đưa vào trong chi tiết. chúng ta đã bắt đầu kỳ trước khi chúng ta nói về sự sự làm con nuôi. Sự làm con nuôi thì là một cái sự hiểu biết cần thiết mà chúng ta đã xác minh. Đó là nó là một cái điều hết sức là được tôn trọng trong xã hội thời bây giờ và là một điều rất là quý báu. Không phải là sự làm con nuôi là sự vất vác làm cho có tội nghiệp quá rồi đem nó về làm con nuôi, nhưng là cả một cái sự chọn lựa hết sức là căn bản ở trong đời sống của một người muốn có người thừa kế mình đúng theo ý muốn của mình, đúng theo sự chọn lựa của mình. Nhắc lại là sự làm con nuôi đó, đây là sự chọn lựa của cái người muốn nhận muốn được tìm người con, đó là một sự chọn lựa hết sức là căn bản ở trong cái ý muốn của người đó. Thì chúng ta nói là cái sự chọn làm con nuôi của chúng ta được Chúa là chọn làm con nuôi, nó cũng nằm trong cái chỗ bày tỏ sự chọn lựa tể trị của Chúa. Ở trong Galati đoạn số 4 nhắc lại cái điều này, đó là trong thời hạn của Chúa, trong chương trình của Chúa thì Chúa chọn chúng ta để làm con, nhưng mà đặt trong vấn đề là chọn để làm con nuôi, nhấn mạnh trong sự chọn lựa của Chúa. Đoạn 4 câu 4 Galati nói rằng: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và làm cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài, được làm con nuôi của Chúa. Ngay cả trong bài thờ phượng của chúng ta sáng hôm nay, chúng ta cũng được nhắc nhở đó là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được. Rồi bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Jesus Christ theo ý tốt của Ngài. Nghĩa là theo ý tốt của Ngài, theo sự định trước của Chúa, chương trình của Chúa, Chúa định và chọn và thiết lập chúng ta để được làm con của Chúa, được làm con nuôi của Ngài. Cho nên lẽ thật làm con nuôi là một lẽ thật hết sức là cao quý và hết sức là ý nghĩa cho chúng ta, và nó xoáy động trong chúng ta một cái sự hiểu biết về đặc ân mà Chúa dành cho con cái của Ngài. Đó là trong cõi đời đời, trước khi sáng thế, trước khi mà có chúng ta, nghĩa là không có gì tùy thuộc nơi chúng ta, không có gì ra từ nơi chúng ta cả, thì Chúa đã chọn để cứu chúng ta, mà không phải chỉ chọn để cứu chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên giống như Chúa Jesus Christ. Ngài làm những điều đó, nhưng mà chọn theo ý định đời đời của Chúa, cho sự nhân từ của Chúa, cho sự thỏa lòng của Chúa, according to His pleasure, His will. Và Chúa chọn để lập chúng ta làm con nuôi của Ngài. Thì chúng ta nhắc lại, đó là cái sự làm con nuôi là được nhắc nhở về cái sự chọn lựa của Chúa, là sự toàn trị của Chúa. Ở trong thế giới của người Hy Lạp cũng như thế giới của người La Mã, sự được chọn làm con nuôi là điều hết sức là quan trọng. Và có nhắc lại 4 điểm mà xảy ra cái kết quả của sự chọn làm con nuôi. Thứ nhất là khi người được chọn làm con nuôi thì hoàn toàn dứt khoát với lại cái quá khứ của mình, cái sự liên hệ với gia đình trước đó của mình, không còn dính líu gì nữa với gia đình đó. Đây là điều xảy ra dứt khoát trước tòa án, trước luật pháp. Và điểm đó nó cũng tương đồng với lại cái sự mà sứ đồ Phaolô nói rằng anh em chẳng nặng nợ gì với xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt anh em đã được chọn làm con nuôi với Chúa, thì không còn dính líu gì với xác thịt, không còn dính líu với đời sống cũ, không có cái gì mà liên hệ nữa để mà có thể để tiếp tục trong cái chiều hướng đó. Cho nên điểm đầu tiên, người được làm con nuôi là người dứt khoát mọi điều với sự liên hệ cũ. Thứ hai là người đó được đem vào trong gia đình mới với tất cả cái quyền lợi của người làm con trong gia đình mới, tất cả mọi quyền lợi của sự thừa hưởng gia tài, của sự liên hệ, tất cả mọi điều đó được ban cho. Thì chúng ta cũng được nhắc nhở ở đây là khi chúng ta được đem vào trong gia đình của Chúa thì chúng ta được đem vào với tất cả những cái sự ban cho đời đời của Chúa. Sáng hôm nay một lần nữa khi chúng ta đọc là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, tất cả mọi điều mà Chúa có cho con cái Chúa thì Chúa đã dành cho tất cả con cái của Chúa. Ở đây trong phần Kinh Thánh này chúng ta nói là chúng ta được trở thành kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, tất cả những điều đó được ban cho. Điểm thứ ba là cái người được làm con nuôi thì tất cả mọi quá khứ thì được giải quyết hết. Sự nợ nần hay là án phạt hay tất cả mọi điều mà còn ở dưới luật pháp thì quan tòa phải xử ra, và cái người người cha nhận làm con nó sẽ phải trả cái giá đó để đem người con về của mình, thì phải giải quyết mọi vấn đề trong quá khứ của người đó. Thì chúng ta cũng thấy rõ ràng khi mà đoạn số 8 bắt đầu, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ, nghĩa là tất cả mọi điều trong quá khứ Chúa giải quyết hết, tất cả tội lỗi, tất cả nợ nần, tất cả sự đoán phạt, tất cả mọi điều ở dưới luật pháp Chúa, ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa đã được giải quyết một cách một lần đủ cả tại thập tự giá của Chúa Giêsu. Thì khi chúng ta nói được làm con nuôi, nó vừa có sự chọn lựa, nó có vừa đặc ân, nó có vừa sự ban cho dồi dào, nó vừa có cái giá trả của tất cả những điều đó. Và thứ tư thì là người làm con nuôi thì là con nuôi trọn đời, không có cách nào để mà từ con, không cách nào để mà không đuổi nó ra, không là con nữa. Nếu mà đã nhận là làm con nuôi thì chúng ta cũng biết là sự ban cho của Chúa, ban cho chúng ta là sự ban cho đời đời, ban cho không có cách nào thay đổi, vì sự ban cho của Chúa là sự ban cho vĩnh viễn cho mỗi chúng ta. Cho nên khi chúng ta nghĩ về sự cứu chuộc của Chúa thì sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta nó là một điều hết sức là đặc biệt, hết sức là sâu nhiệm, hết sức là giàu có. Mà càng hiểu bao nhiêu thì chúng ta mới hiểu được cái nặng nợ thuộc linh, nặng nợ với ân điển Chúa nó như thế nào. Trước đây có thể là mình chỉ là tin Chúa, Chúa tha tội, Chúa cứu, Chúa cho lên thiên đàng, chết rồi về thiên đàng. Nhưng mà nếu mà cái sự hiểu biết nó sơ sài như vậy thì đời sống theo Chúa của chúng ta cũng rất là sơ sài, không đi sâu được, và cũng không có thắng hơn tội lỗi, và nó sẽ vấn vương với lại cái đời sống cũ của đời sống chăm về xác thịt. Nhưng khi chúng ta hiểu về lẽ thật của đời sống mới trong Chúa, sự ban cho của Chúa không dính dáng tới đời sống cũ nữa, hoàn toàn được ban cho, mọi sự thuộc về trong ân sủng của Chúa, sẽ đã được tẩy sạch mọi điều, không còn sự đoán phạt nữa, và sẽ có thuộc về Chúa đời đời, thì chúng ta vui mừng ở trong cái sự ban cho đó của Chúa. Thì có ba cái khía cạnh mà chúng ta nhắc đến về sự cứu chuộc của Chúa, trong sự cứu rỗi của Chúa. Thứ nhất đó là sự xưng nghĩa, justification. Nó là cái giống như là cái ra với tòa án giải quyết với tội lỗi, với luật pháp. Đây là cái bước cần thiết. Nhưng mà nó có hai cái khía cạnh song song, đó là cái sự sanh lại, regeneration, sự sanh lại, là Chúa ban cho một cái bản chất mới để chúng ta có thể sống trong Chúa, sống nối kết với Đức Thánh Linh, phải có cái sự sanh lại đó. Đồng thời có cái sự làm con nuôi để bày tỏ cái sự chọn lựa tể trị của Chúa trong đời sống của mình. Hết sức là đẹp đẽ khi chúng ta hiểu về lẽ thật của sự cứu rỗi của Chúa được ban cho chúng ta. Nhưng mà Sứ đồ Phaolô viết những điều này để dẫn chúng ta vào một cái kinh nghiệm của sự làm con nuôi, cái sự kinh nghiệm của đời sống ở trong đức tin trên căn bản của lẽ thật này. Và ông dẫn vào trong một cái lẽ thật hết sức là chính yếu, đó là vấn đề được hướng dẫn bởi Thánh Linh, được hướng dẫn bởi Thánh Linh. Câu số 14: vì hết thảy kẻ nào được Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con Đức Chúa Trời. Câu số 13 với câu số 14 là hai câu song song với nhau, và giống như là hai cái vế để song song với nhau. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết đó một tí nữa. Nhưng mà ở đây thì Sứ đồ Phaolô nói rằng cái dấu hiệu đầu tiên của sự làm con nuôi đó là người đó được hướng dẫn bởi Thánh Linh. Hết thảy kẻ nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Cho nên cái dấu hiệu làm con của Đức Chúa Trời là được Đức Thánh Linh hướng dẫn, được Thánh Linh dắt dẫn. Và đây là điều hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta muốn hỏi là nếu mà được Đức Thánh Linh hướng dẫn thì đời sống nó sẽ ra sao, hướng dẫn trong khía cạnh nào, khía cạnh hướng dẫn làm cái gì và bày tỏ như thế nào. Thì nó là một cái thực chất, hay là nó một cái sự thực hữu được bày tỏ chứng minh. Và đây nó là những người được Đức Thánh Linh hướng dẫn thì chứng minh rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Thì đơn giản bắt đầu từ nơi đó thì chúng ta có thể hỏi nhau là anh chị em có được của chúng ta mỗi người có được Đức Thánh Linh hướng dẫn hay không. Thì lát nữa mình sẽ đi vào sâu chi tiết của sự hướng dẫn đó là như thế nào, nhưng mà Nên mình chỉ nói một cách tổng quát là nếu mà Chúa đã có một cái tiến trình hướng dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết lời của Chúa, hướng dẫn chúng ta để đáp ứng với Chúa, trong sự yêu mến Chúa Giêsu, trong sự thờ phượng Chúa, đáp ứng với Chúa, dẫn chúng ta vào trong sự ăn năn tội lỗi, dẫn chúng ta vào trong sự cầu nguyện với Chúa và cầu nguyện cho người khác, hướng dẫn chúng ta trong sự thờ phượng Chúa, đáp ứng với lẽ thật về Chúa và sự đời đời ở trong Chúa, thì chúng ta có thể đến kết luận đó là theo như lời Kinh Thánh ở đây thì chúng ta là con của Chúa. Chúng ta đã được nhận làm con nuôi. Vì sao? Vì cái dấu hiệu của sự hướng dẫn của Chúa là bằng chứng của sự làm con nuôi trong đời sống của chúng ta. Và vì chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, Chúa là đấng ngự trị ở bên trong chúng ta. Cái sự hướng dẫn đó là cái sự hướng dẫn tể trị ở bên trong, cái sự chủ động ở bên trong, nhưng nó bày tỏ ra trong cái kết quả ở bên ngoài, nó kết quả của đời sống ở bên ngoài. Và cái sự hướng dẫn của Chúa nó nằm trên căn bản của lời Chúa. Vì nhiều khi chúng ta nghe nhiều người nói rằng Chúa nói với tôi cái này, Chúa hướng dẫn tôi cái kia, mình nói cái này sao nghi quá. Chúa nào hướng dẫn kỳ vậy? Thì Kinh Thánh đặt căn bản là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn, Chúa hướng dẫn theo lời của Chúa trên lời Kinh Thánh, và nó không thể mâu thuẫn vi phạm lời Kinh Thánh được. Và đây là một cái dấu hiệu của sự hướng dẫn của Chúa, đó là Chúa làm cái công việc của Chúa trong lời của Ngài. Mà đây là một cái sự bày tỏ chỉ cho những người thuộc về Chúa. Chúa hướng dẫn lời của Chúa cho những người thuộc về Chúa mà thôi. Những người không thuộc về Chúa không có sự hướng dẫn của lời Chúa. Chúng ta dễ ra ở trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn số 2. Chúng ta cần hiểu điều này, bởi vì ở đây là một cái căn bản rất là rõ ràng để chúng ta thiết lập trong đời sống. Vì Đức Thánh Linh hướng dẫn chỉ qua lời Kinh Thánh và chỉ đối với những người thuộc về Chúa mà thôi. Thì chúng ta có thể thấy được cái sự phân biệt rất là rõ ràng là nếu chúng ta được Chúa hướng dẫn thì chúng ta phải đi qua Kinh Thánh, hiểu rõ lời Kinh Thánh và làm theo lời Kinh Thánh. Mà nếu chúng ta không có sự hướng dẫn này thì chúng ta lại không phải là những người thuộc ở trong Chúa. Chúng ta dỡ ra và tôi xin đọc từ câu số 6. Trước đó thì sứ đồ Phaolô nói rằng ông hiểu vấn đề của nhu cầu của nhiều người đó, thì muốn nghe lời cao xa hay là sự khôn sáng. Thì ông nói rằng tôi chẳng đến với anh em, tôi chẳng dùng lời cao xa là khôn sáng mà rao giảng cho anh em. Tôi chỉ giảng lời của Chúa, giảng Đức Thánh Linh, giảng Đức Giêsu Christ chịu chết trên cây thập tự. Bởi vì ông nói rằng để anh em có thể lập đức tin mình trên sự khôn ngoan, không phải trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là sự quyền phép của Đức Chúa Trời. Rồi ông nói rằng nhưng mà, câu số 6, dầu vậy chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải là sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải là của người cai quản đời này, là kẻ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu họ đã biết thì chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song lai như có lời chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người, cũng một lẽ ấy. Nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong lòng Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó trong cậy lời nói như sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giảng bày sự thiêng liêng. Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét các thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, vì chính mình không bị ai xử đoán, vì ai biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Dĩ nhiên có rất nhiều chi tiết ở đây, nhưng mà rõ ràng ở đây thì nói rằng Chúa bày tỏ ra lời của Chúa, sự mặc khải của Chúa chỉ cho những người yêu mến Chúa, những người thuộc về Chúa, không bày tỏ cho những người thế gian. Điểm thứ hai là ngoài Đức Thánh Linh thì không thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Kể những người bởi xác thịt thì thứ nhất là không thể hiểu được lời Chúa, không hiểu được lời Chúa và cũng chẳng thể hiểu được lời của Chúa. vì những điều đó phải được xem xét cách thiêng liêng. Nhưng những người ở trong sự hướng dẫn của Chúa thì hiểu biết được cách thiêng liêng, có thể hiểu biết được mọi sự và nói rằng hiểu cả ý muốn của Đấng Christ. Chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Như vậy đó thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ lẽ thật của Chúa cho những kẻ yêu mến Chúa và bày tỏ điều đó qua Đức Thánh Linh. Vì chỉ có Đức Thánh Linh mới biết được những điều ở trong Đức Chúa Trời để mà mặc khải cho chúng ta. Vì chẳng có ai biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời trừ ra là Thần Linh của Đức Chúa Trời. Và trong câu số 13 thì nói rằng ngoài Đức Thánh Linh và công việc của Đức Thánh Linh thì không ai có thể hiểu được. Chúng ta nói về ơn đó trong cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Ở đây là điều mà chỉ Đức Thánh Linh làm. Là nhiều khi mình đến với lời của Chúa mà không có Đức Thánh Linh hướng dẫn thì giống như đọc được cái ý, cũng đọc được cái lời văn phạm, tất cả lời chép, nhưng mà không có cái gì đụng tới mình, không có một cái sự thay đổi gì ở bên trong, trừ ra là Đức Thánh Linh làm công việc đó, giải bày sự thiêng liêng cho chúng ta. Câu 14 thì nói rất rõ ràng, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nghĩa là người mà sống trong thế gian, người không thuộc về Chúa thì không có nhận được, không có cách nào để mà nhận được lời lẽ thật từ nơi Chúa. Như tôi nói, có thể ngồi nghe hiểu, có thể cảm động nhất thời, có thể biết được câu chuyện, có thể thích thú, nhưng mà không nhận gì được từ Đức Thánh Linh, không có sự thay đổi trong lòng. Và nói rằng coi những sự ấy như là rồ dại, nghĩa là cuối cùng thì cũng sẽ từ khước tất cả những điều đó và không thể hiểu được vì phải xem xét cái thiêng liêng. Cho nên ở đây chúng ta được nhắc nhở rằng nếu mà ở ngoài Đức Thánh Linh Chúa thì chúng ta không nhận được những gì từ nơi lời của Chúa trong sự học hỏi. Thành thử nó là vấn đề đo lường dễ hiểu và cũng sự đo lường hết sức là quan trọng. Đó là nếu mà chúng ta đến với lời của Chúa mà càng ngày càng thấy thích thú hơn, hiểu rõ hơn, áp dụng được hơn, và lời Chúa đem đến trong sự thay đổi, làm cho lòng mình được thông sáng, làm cho mình đáp ứng và làm mình có cái sự sống nối kết với lời của Chúa, thì ở đây chứng minh rằng chúng ta là con Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta được sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa. Nhưng mà hy vọng là không có ai có cái kinh nghiệm này, nghĩa là mình năm này qua tháng nọ nghe lời Chúa, càng nghe bao nhiêu càng thấy khó hiểu bấy nhiêu, rồi trong đời sống hàng ngày thì cũng không có lời Chúa, rồi đi nhóm họp thì cũng thấy chán, không có muốn nghe, nghe nói gì tới cả tiếng đồng hồ, lâu quá vậy. thì nó là một cái cờ đỏ nguy hiểm để mà nhắc nhở cho chúng ta phải xem xét lại cái thực chất của đời sống đức tin. Ở đây thì nói rằng những người được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, Chúa sẽ hướng dẫn ở trong sự liên hệ của chúng ta với lời của Chúa. Cho nên một lần nữa chúng ta hỏi câu hỏi đó là anh chị em có được Đức Thánh Linh hướng dẫn hay không? Và ở đây thì nói là nếu mà được Đức Thánh Linh hướng dẫn thì sẽ hướng dẫn qua lời của Chúa, có hiểu lời Chúa hay không, thích thú lời Chúa hay không, sâu nhiệm trong lời Chúa càng thêm, ham mến lời Chúa, đáp ứng với lời Chúa, tất cả những điều đó là cái dấu hiệu chứng minh là chúng ta là con của Chúa. Tại vì là con của Chúa thì sẽ được hướng dẫn bởi Thánh Linh, được hướng dẫn bởi Thánh Linh sẽ được hướng dẫn bởi lời của Chúa. Còn nếu mà không có những dấu hiệu đó thì chúng ta cũng có, mà nó không phải là những dấu hiệu lâu dài, không phải là một vài lần sai trật, nhưng mà nó là một cái thói quen lâu dài, cái mực thước lâu dài trong đời sống, thì chúng ta phải đưa đến kết luận là người đó không thuộc về Chúa, không ở dưới quyền năng của Thánh Linh Ngài. Đó là cái căn bản tổng quát khi Đức Thánh Linh hướng dẫn và dắt dẫn những người thuộc về Chúa. Nhưng mà ở đây thì sứ đồ Phaolô không chỉ nói về cái sự tổng quát là Đức Thánh Linh hướng dẫn qua lời của Ngài, qua sự mặc khải, nhưng mà ông đang nói một cái điều hết sức là căn bản là ở đây khi một người được Đức Thánh Linh dắt dẫn thì được dắt dẫn trong sự thắng hơn tội lỗi, trong sự thắng hơn tội lỗi. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta để dĩ nhiên qua lời của Chúa, nhưng mà sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa là sự hướng dẫn con cái Chúa sống thắng hơn tội lỗi. Chúng ta thấy hai điều đó nối kết với nhau ở trong câu số 13-14. Trong 13-14 thì nếu mà chúng ta đọc và nếu chúng ta nhận thấy giống như là nó có hai cái vế vậy đó, cái vế được thiết lập trong câu số 13 thì song song cái vế đó được giải quyết ở trong câu số 14, thì chúng ta có thể thấy được cái sự liên hệ này. Thật thế, nếu anh em sống bởi xác thịt thì phải chết, xong nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc thân thể thì anh em sẽ sống. Vì thấy kẻ nào được Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con cái của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy là nếu nhờ Đức Thánh Linh làm chết các việc của thân thể thì đó được để song song với lại được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời được dắt dẫn, anh em sẽ sống, được để song song với lại kết luận là con cái của Đức Chúa Trời. Và ở trong cái chỗ này chúng ta muốn suy nghĩ thêm một tí, đó là cái sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, sự dắt dẫn của Thánh Linh Chúa làm trong đời sống của những người thuộc về Chúa là sự hướng dẫn để sống thắng hơn tội lỗi, làm cho chết các công việc của thân thể, chứng minh rằng mình là được Đức Thánh Linh hướng dẫn và chứng minh rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Cái chữ là nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn thì tôi muốn giải thích thêm một tí xíu. Đó là Đức Thánh Linh không phải là một cái quyền lực mà chúng ta để đó rồi lúc nào chúng ta cần thì chúng ta tới để mà switch nó on, để mà gọi là bật lên rồi sử dụng, rồi khi nào xong rồi thì tắt đi để qua một bên chờ lúc nào mình có cái nhu cầu. Nó không phải là một cái quyền lực. Đức Thánh Linh là một nhân vật, Đức Thánh Linh là một nhân thể, cho nên đây là cái sự liên hệ với Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh không phải là ngồi đó để chờ mình đến nhờ cậy, nhưng Đức Thánh Linh là đấng chủ động hướng dẫn đời sống của chúng ta. Hai khía cạnh đó là điều quan trọng mà phải nhận biết là những người thuộc về Chúa không phải là những người chạy đến rồi Đức Thánh Linh giống như là ngồi thụ động đó rồi tới xin Chúa làm rồi mở lên quyền năng của Chúa, nối kết với quyền năng của Chúa ra sử dụng cho công việc của mình. Nhưng không, những người sống dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì là những người ở dưới quyền chủ động của Đức Thánh Linh, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và Chúa là đấng sai phái mình, chứ không phải là mình là đấng là cái chỗ đến để mà chủ động với Chúa. Chúa là đấng chủ động trên mình. Và điều đó là cần phân biệt lắm, tại vì nhiều khi mình coi Đức Thánh Linh là giống như là một cái nguồn năng lực, và mình phải tới đụng vào nguồn năng lực đó để làm những điều mà mình cần cái nguồn năng lực để làm. Nhưng Chúa không phải là nguồn năng lực không, Chúa có năng lực, Chúa là nguồn năng lực, nhưng Chúa là một thân vị mà chúng ta đến trong sự liên hệ với Chúa, và Chúa là đấng chủ động, Chúa sử dụng năng lực của Chúa để làm công việc của Chúa, ý định của Chúa trong đời sống của những người nhờ cậy Ngài và thuộc về Chúa. Cái chỗ nối kết ở đây là cái chữ vì ở trong đầu câu số 14 đó, nối kết của cái phần là nhờ Đức Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em được sống. Vì tức là giải thích là nhờ Đức Thánh Linh làm cho chết các việc thân thể là làm sao, là đây là những người được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn và được sống, tức là được làm con của Đức Chúa Trời, được chứng minh rằng có cái sự sống của là con của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta có thể nói như thế này là cái dấu hiệu của sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là chúng ta thấy là trong sự giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống. Tức là đầu tiên hơn hết, Chúa làm cho chúng ta nhạy cảm về tội lỗi. Chúa dẫn chúng ta vào trong sự lời của Chúa, và trong lời của Chúa chúng ta được nhạy cảm với tội lỗi. Vì khi lời của Chúa đến thì như thanh gươm hai lưỡi đi tận vào sông trong đáy lòng của chúng ta, soi xét tất cả mọi chỗ giấu kín của chúng ta và làm cho chúng ta nhận biết được cái sự thánh khiết của Chúa, nhận biết được cái ánh sáng của Chúa soi rọi trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta như chúng ta khi chúng ta học ở trong Roma đoạn số 7 thì nói rằng càng sâu nhiệm với Chúa càng thêm, càng trưởng thành với Chúa càng nhiều hơn thì càng nhạy cảm với tội lỗi và càng đau khổ về tội lỗi. Cho nên cái sự tranh đấu về tội lỗi càng ngày càng gây cấn hơn cho những người ở dưới quyền năng của Thánh Linh Chúa, chứ không phải là những người càng trưởng thành hơn thì càng khỏe hơn với tội lỗi. Mình lúc mà mình không biết Chúa gì hết đó, thì mình đâu có biết tội đâu, mình đâu biết cái gì tội, lúc đó mới là khỏe đó. Nhưng mà khi biết Chúa rồi thì biết rằng mình đã được tha tội, nhưng rất nhạy cảm về tội lỗi, và càng đi với Chúa bao nhiêu thì càng nhạy cảm với tội lỗi hơn. Cho nên cái sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa là chỉ ra cho chúng ta những công việc của thân thể, tức là những tội lỗi còn vấn vương để mà chúng ta giải quyết. Thì chúng ta cũng thí dụ thì chúng ta cũng hiểu khá rõ ràng, chẳng hạn như hồi trước mình nổi giận, mình hay la lối, hay là mình nhiếc móc ai đó thì mình thấy, thì mình nói tại cái tính tôi nó hay, tính tôi nó nóng. Nhưng mà trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì Chúa nói cái nóng đó là cái tội, mà cái tội đó phải chuyện giải quyết chứ không phải là nói cái chuyện tính tôi rồi thôi. Và khi mà phải giải quyết đó thì mình mỗi lần mà mình nóng tính lên đó là mình biết đó là tội lỗi. Mình càng nhạy cảm với sự nóng tính, mình càng giải quyết vấn đề nóng tính đó. Cho nên Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta nhạy cảm về tội lỗi. Thứ hai là Chúa giúp cho chúng ta khi chúng ta không phải là giải quyết từng tội một, nghĩa là hễ có tội nào thì cố gắng để mà giải quyết tội đó, nhưng là cả một cái đời sống với Thánh Linh, cả một cái sự sâu xu hướng với Đức Thánh Linh. Cho nên như lúc nãy chúng ta nói là để sống trong Đức Thánh Linh là sống chăm theo những sự của Đức Thánh Linh, đặt để thứ tự ưu tiên về Đức Thánh Linh, tức là những chuyện gì về Chúa, tức là những cái phương tiện ân điển mà Chúa ban cho chúng ta sử dụng cách tối đa, lớn lên trưởng thành trong mọi phương tiện ân điển đó, trong sự thờ phượng, trong sự học lời Chúa, trong sự cầu nguyện, trong sự dâng hiến, trong sự phục vụ, trong sự làm chứng, tất cả mọi cái con đường đó nó dẫn chúng ta đi tới một cuộc đời mà càng ngày càng sâu nhiệm ở trong Thánh Linh Chúa, và càng có cái tinh thần hay là cái nề nếp của sự vâng phục. Cho nên khi Đức Thánh Linh chỉ ra những tội lỗi trong đời sống của chúng ta thì chúng ta có cái thái độ vâng phục, có cái nề nếp vâng phục để thắng hơn, và như vậy được chiến thắng tội lỗi. Như vậy thì chúng ta biết rằng những kẻ được Đức Thánh Linh hướng dẫn là những kẻ được Đức Thánh Linh đem vào chỗ thắng hơn công việc của thân thể, công việc của tội lỗi, để đem lại sự sống của con dân Chúa, là những người được nhận làm con Đức Chúa Trời. Dấu hiệu của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đó là Đức Thánh Linh xác minh cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta bằng cách hướng dẫn chúng ta vào trong sự tranh chiến với tội lỗi, và bày tỏ cái quyền năng của Chúa không phải là phép lạ nhiệm màu để mà giải quyết những vấn đề nhu cầu trong đời sống chúng ta trước hết, nhưng là cái quyền năng của Chúa để giúp chúng ta thắng hơn tội lỗi trong đời sống của mình, chứng minh rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Tại vì khi chúng ta được sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa và được xác minh là làm con của Đức Chúa Trời thì nó có một cái sự phản ảnh của giá trị của Chúa. Chúng ta yêu mến những gì Chúa yêu mến, chúng ta đa đuổi những công việc của nước Đức Chúa Trời, trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa, tất cả nguyên cả một cái xu hướng nó đi như vậy thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy được những cái gì nó mâu thuẫn với cái hướng đi mới của cái hoài bão mới, của cái sự đáp ứng mới với Đức Chúa Trời. Và khi thấy ra những điều đó thì trong quyền năng của Thánh Linh Chúa, nhạy cảm với Chúa và sự dạy dỗ của Chúa để thắng hơn. Cho nên Chúa sẽ ban cho tâm tư mới, hoài bão mới, mục đích mới, ước vọng mới, thay thế tất cả những điều cũ. Và trong chỗ đó là quyền năng thắng hơn trong ơn của Chúa. Và khi Đức Thánh Linh hướng dẫn như vậy thì đặt để trong chúng ta một cái hệ thống giá trị mới. Chúng ta thấy được điều đó trong Galati đoạn số 5. Anh chị em dở ra trong Galati đoạn số 5, chúng ta sẽ thấy được đó là khi Chúa nói rằng Chúa giải quyết tội lỗi cho chúng ta thì giải quyết bằng cách là đem một giá trị mới, một đời sống mới, một quyền năng mới thay thế những điều sống cũ ở trong chúng ta. Chúng ta thấy được trong câu số 16 của Galati đoạn số 5 trở đi. Sứ đồ Phaolô nói rằng: "Tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp." Chúng ta nhắc lại ở đây nó là được nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn, cái sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa. Nếu mà anh em ở dưới cái quyền hướng dẫn của Thánh Linh Chúa thì anh em sẽ chẳng làm trọn những cái điều của xác thịt, trong cái hệ thống xác thịt, hệ thống của luật pháp, làm trọn những cái điều theo cái công việc của mình, thì anh em sẽ thấy được có hai cái hệ thống khác nhau, và chúng ta bước đi với Thánh Linh, chúng ta sẽ làm trọn những điều ưa muốn của chúng ta, chăm về Đức Thánh Linh. thì đưa ra ở dưới đưa ra những việc làm của xác thịt từ câu số 19 tới câu số 21 kể ra tất cả những điều thuộc về xác thịt như là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gây gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự giống nhau như vậy. Hồi trước chúng ta thấy chuyện mê ăn uống nó chỉ là chuyện sợ mập, bây giờ thì nó là cái vấn đề tội lỗi mà chúng ta phải giải quyết. Ông nói là tôi đã nói hễ ai những phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước dưới trời, nghĩa là nếu mà chúng ta sống trong cái hệ thống của xác thịt của con đường cũ thì rõ ràng là không phải là con cái Chúa. Nhưng là con cái Chúa thì sao? Con cái Chúa thì những trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, và những kẻ thuộc về Đức Jesus Christ, và những kẻ là con Đức Chúa Trời, những kẻ đã được nhận làm con nuôi của Chúa thì làm gì? Đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục của mình, tình thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước đi Thánh Linh như vậy. Nghĩa là một lần nữa cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là sự hướng dẫn thắng hơn xác thịt, thắng hơn tội lỗi, hướng dẫn chúng ta vào trong sự tranh chiến với xác thịt và thắng hơn trong quyền năng của Thánh Linh Chúa. Chúa sẽ làm cái bông trái của Thánh Linh được đậu trong đời sống của chúng ta và càng ngày càng bày tỏ ra cách rõ ràng càng thêm. Cho nên chúng ta không muốn coi nhẹ vấn đề hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong cái chỗ chị nói rằng tôi được Chúa hướng dẫn để tìm công việc cho nên có công việc mới, cảm ơn Chúa có Đức Thánh Linh hướng dẫn thì dĩ nhiên cũng có phước hạnh đó, hay là tôi đang tìm người phối ngẫu và Chúa hướng dẫn nên gặp người anh hùng của tấm lòng cho nên được cưới được ông chồng tốt thì cũng có phước đó nữa, hay là cầu nguyện để Chúa hướng dẫn con cái nó đi học đúng trường. Có những cái sự hướng dẫn của hoàn cảnh mà Chúa ban cho, nhưng mà đó không phải là cái dấu hiệu của sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Dấu hiệu của sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là đời sống được thay đổi, thắng hơn tội lỗi, mang bông trái của Đức Thánh Linh Chúa. Vì những kẻ thuộc về Đức Thánh Linh, sống theo Đức Thánh Linh thì đóng đinh xác thịt nơi thập tự giá của Chúa Giêsu và bước đi trong sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, trong ơn của Ngài. Cho nên khi chúng ta nói rằng chúng ta có Đức Thánh Linh thì chúng ta có sự thay đổi thánh khiết trong đời sống của mình càng ngày càng thêm. Xin xoay qua người bên cạnh rồi hỏi hiểu không? Hỏi nữa là có không? Điểm kế tiếp mà chúng ta vẫn còn ở trong phần 1 của phần 2, nhưng mà nó có phần điểm kế tiếp, tôi phải nói xong phần này thì nó quan trọng. Ở đây trong câu số 15 thì sứ đồ Phaolô hướng dẫn một điều nữa, đây là cái kết quả của sự xác chứng làm con, đó là Chúa đem Đức Thánh Linh đem chúng ta vào trong kinh nghiệm thực sự nối kết với Chúa. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Sứ đồ Phaolô, điểm mà ông đang nói kế tiếp này là một điểm hết sức là quan trọng và rất là thiết thực, cần thiết cho đời sống chúng ta cần phải hiểu. Đó là ông nói về cái kinh nghiệm của sự vui mừng trong sự làm con của Chúa. Và đó là cái công việc của Đức Thánh Linh. Dẫn chúng ta vào chỗ là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn thì thứ nhất là dẫn chúng ta vào trong sự thắng hơn tội lỗi, trở nên thánh khiết theo ý định của Chúa. Và điểm thứ hai là dẫn vào trong sự gần gũi, vui sướng, thích thú ở trong sự liên hệ của mình đối với Chúa. Và đây là cái điều thực chất rõ ràng ở trong câu số 15 thì ông dùng cái chữ là thần trí của sự làm con nuôi, tức là Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh của sự làm con nuôi bày tỏ ra cái thần trí của sự làm con nuôi. Cái này thì cũng hơi khó hiểu, nhưng mà thiệt ra nó cũng không khó lắm trong cái kinh nghiệm. Nghĩa là sự làm con nuôi nó không phải chỉ là vấn đề trên giấy tờ, trên luật pháp, không phải là chỉ nhận ký giấy là về làm con nuôi, nhưng mà làm con nuôi là được làm con, được bước vào trong một sự liên hệ mới, có một cái sự nối kết với Chúa thực sự rõ ràng, và nó được bày tỏ sống động. Và sống động như thế nào? Ông nói sống động như là một người con chạy đến với Chúa và kêu lên rằng Abba Cha, và nối kết trong cái chỗ đó là cái sự thực hữu của sự nhận làm con nuôi. Chúng ta biết rằng chúng ta có được ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời khi chúng ta tin nơi Chúa Jesus Christ. Giăng đồng 1 câu 12 chúng ta quen thuộc với điều đó, nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời cho những kẻ tin trên Ngài. Cái quyền phép, cái chỗ đứng, cái cương vị làm con nó được ban cho. Nhưng mà Đức Thánh Linh là làm một cái công việc rõ ràng càng thêm nữa, đó là Chúa không phải chỉ cho cái cương vị mà thôi, nhưng ở trong cái kinh nghiệm sống động ở trong sự liên hệ với Chúa. Và thưa anh chị em, đây là cái điểm mà chúng ta cần thiết phải xem xét và phải hiểu, đó là nhiều khi chúng ta đứng trong cái có cái chỗ cương vị nhưng lại không có cái thực chất của cái cương vị đó trong sự liên hệ của mình với Chúa, thì nó không phải là cái kinh nghiệm thật ở trong Đức, trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta trở lại với lại Galati đoạn số 4, lúc nãy chúng ta đọc phần đầu, nhưng mà ở phần tiếp theo đó thì Galati đoạn 4 từ câu 4 câu số 7 nói như thế này: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lúc nãy chúng ta ngừng lại ở đó, nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô tiếp tục nói rằng: lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng A-ba cha. Dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời. Nếu mà là con thì, nếu mà được làm con nuôi thì có một điều xảy ra, đó là nếu anh em là con, lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Ngài vào trong lòng chúng ta và kêu rằng A-ba cha. Đức Thánh Linh khiến chúng ta, và trong cái công việc của Đức Thánh Linh làm là Chúa đem chúng ta vào trong sự liên hệ với Chúa mật thiết, sung sướng, nối kết, đạp đẽ tới chỗ mà như là một đứa con chạy đến với cha, kêu lên rằng A-ba cha. Và ở đây nói rằng không phải là tôi mọi nữa, không còn là sự sợ hãi nữa. Và đó là điều mà sứ đồ Phaolô nhắc lại trong câu số 15: thật anh em đã chẳng nhận thấy thần trí của sự tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi. Điểm đầu tiên trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa và Đức Thánh Linh làm, đó là đem cất bỏ sự sợ hãi của chúng ta với Đức Chúa Trời. Mình nói cần thiết hay không? Thiệt ra nếu mà chúng ta hỏi trong cái kinh nghiệm của mình với Chúa, rất nhiều người trong chúng ta, cả ngay cả tôi nữa, nhiều khi mình chúng ta sống với Chúa trong sự sợ hãi. Vẫn còn sợ bị phạt, vẫn còn sợ bị đoán phạt, vẫn còn sợ cơn thịnh nộ, vẫn còn sợ bị bắt tội, vẫn còn sợ đủ thứ. Quên mất cái câu là hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào trong cả Đức Jesus Christ. Mình đọc câu đó nhưng mà mình nói làm sao mà không phạt được, nếu mà mình làm lỗi thì Chúa phải phạt chứ. Rồi mình cứ ở trong cái chỗ đó, trong cái sự sợ hãi đó, mình ở trong cái chỗ mặc cảm tội lỗi đủ thứ hết. Ở đây Kinh Thánh nói là điểm đầu tiên mà Đức Thánh Linh làm trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa là Chúa thay thế cái thần trí của sự tôi mọi, tức là cái sự đáp ứng với Đức Chúa Trời trong cái cương vị của người làm tôi mọi, nô lệ đối với chủ, nghĩa là ở trong một cái sự liên hệ không phải bởi tình yêu thương, cũng không phải là bởi sự ân sủng, nhưng mà bởi cái sự bắt buộc. Ở đây thì Chúa sẽ thay thế cái điểm đó với lại cái sự yêu dấu của một người làm con, và ban cho sự làm con nuôi để nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba cha. Những người ở ngoài Chúa thì sống trong sự sợ hãi, điều đó chúng ta biết rõ vì chúng ta đã một lần sống ở ngoài Chúa và sống trong sự sợ hãi. Thế gian sợ sự đoán phạt, thế gian sợ sự thịnh nộ, thế gian sợ địa ngục, sợ trừng phạt. Nhưng mà nhiều khi chúng ta là những người ở trong Chúa như mình vừa nói xong, cũng còn sống trong cái thái độ đó, trong cái thần trí của sự tôi mọi, vẫn còn sự sợ hãi, vẫn còn sự sợ đoán phạt. Không tin cho rõ, không tin cho lắm, cũng không dám tin rằng cái câu là chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Jesus Christ. Thánh Linh sẽ làm điều đó, Thánh Linh sẽ đem cái thái độ của cái sự sợ hãi đó ra khỏi chúng ta. Những người mà thực sự có Đức Thánh Linh trong lòng sẽ vượt thắng cái sự sợ hãi đó. Vì sao? Vì bắt đầu hiểu biết ân sủng, bắt đầu hiểu biết cái sự toàn vẹn của ân sủng Chúa, hiểu biết cái sự tha thứ dồi dào tại thập tự giá, hiểu biết lòng yêu thương đời đời của Đức Chúa Trời ban cho, và bước vào trong cái sự sung mãn của sự ban cho lớn đó, thắng hơn cái sự tội lỗi. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là Đức Thánh Linh không có đến để mà nhắc lại, để đem anh em trở lại trong cái sự liên hệ của sự ràng buộc với Chúa, như là tôi mọi đối với chủ, như là người sống với sự lo sợ trừng phạt, nhưng làm sao, nhưng dạy anh em về thần trí của sự làm con nuôi, để anh em có thể sống trong sự liên hệ mặc khải với, tốt đẹp với Chúa. Tức là Chúa sẽ, tôi gọi cái chữ là stir up affection, tiếng Việt của mình với là làm khơi động cái sự yêu dấu của chúng ta, yêu mến của chúng ta với Chúa. Và Chúa làm điều này trong hai khía cạnh. Thứ nhất là làm cho chúng ta khơi động cái sự hiểu biết về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Và thứ hai là khơi động cái sự yêu thương của chúng ta, sự yêu mến của chúng ta đáp ứng với Chúa. Nếu mà chúng ta muốn giải quyết vấn đề theo phương cách của con người đó, thì chúng ta nhiều khi nương dựa trên vấn đề dùng sự sợ hãi để mà làm áp lực. Con người nói với tôi là nếu mà Trí giảng ân điển mà gọi là ân điển nhưng không, chẳng có sự đáng phạt nào, thì làm sao tín đồ sợ được? Tín đồ không sợ thì nó cứ phạm tội miết. Thật ra nhiều khi mình mà những cái lý luận, chẳng hạn như là lý luận là nếu mà được cứu mà sẽ đời đời không mất sự cứu rỗi, thì mình nói giảng như vậy thì tín đồ đâu sợ nữa. Thật ra phải nói rằng nếu mà không lo mà giữ đức tin thì sẽ mất đức tin, thì nó mới sợ, nó mới không. Cái đó là cái sự sợ hãi của tôi mọi, không phải là cái sự tự do của ân điển Chúa. Đức Thánh Linh sẽ không đem chúng ta vào sự đáp ứng với Đức Chúa Trời trong sự sợ hãi, nhưng đem chúng ta vào trong sự hiểu biết ân điển và đáp ứng với Chúa trong lòng yêu kính của một người con đối với người cha, trong tất cả sự thân thương kính mến của tình yêu. Và đây là một sự hiểu biết rất là rõ ràng và căn bản, đó là chúng ta có thể thay đổi cái cư xử bên ngoài bằng sự sợ hãi, nhưng chúng ta chỉ có thể đeo đuổi sự vâng phục ở bên trong với tấm lòng yêu thương đáp ứng với ân sủng Chúa. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Mình sợ thì mình có thể không làm hay là làm theo một vài điều, nhưng nó không có thay đổi gì ở bên trong, cho đến khi mình hiểu biết ân điển Chúa và cái sự đáp ứng từ bên trong của sự yêu mến đáp ứng với Chúa trong ân điển, nó mới đem tới cái sự vâng phục thật ở trong tấm lòng. Và đó là điều mà Đức Thánh Linh làm. Và điểm Đức Thánh Linh làm đầu tiên là đem tình yêu của Đức Chúa Trời làm tuôn chảy trong lòng của chúng ta. Chúng ta đến với phần này ở trong câu trở lại với Roma đoạn số 5. Sau khi giải thích rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, được hòa thuận với Đức Chúa Trời, được đi vào trong cái tiến trình làm nên thánh, mà Chúa sẽ sử dụng cái tiến trình của sự hoạn nạn và rèn tập, thì sẽ đem lại sự trông cậy. Thì câu số 5 nói rằng: vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Ở đây khi nói là sau khi chúng ta hiểu biết về ân điển Chúa và đã được hòa thuận với Chúa, thì cái kinh nghiệm của chúng ta về lòng yêu thương của Đức Chúa Trời sẽ bởi Đức Thánh Linh làm cho trang chứa trong lòng chúng ta, rải khắp trong lòng chúng ta. Nghĩa là công việc của Đức Thánh Linh là làm cho chúng ta hiểu biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương. Chúng ta hiểu biết trong đầu óc của mình, chúng ta đọc thuộc rất là như là, ở trong văn đoạn 3 câu 16 chúng ta đọc gọi là tí lia, chúng ta có thể đọc được đó. Nhưng mà cảm nhận được tình yêu thương vì Đức Chúa Trời yêu thương tới nỗi thì chỉ là cái công việc của Đức Thánh Linh làm ở đây, đó là Đức Chúa Trời vì sự thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta để đem chúng ta vào trong sự hiểu biết tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Trời rải khắp, dư dật, tuôn chảy cho đời sống của chúng ta. Và Đức Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta nhận biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương. Chúng ta không có làm cái điều gì mà có thể đi ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mất đi cái tình yêu thương đó. Và tình yêu thương đó là tình yêu thương mà Chúa chọn lựa để yêu chúng ta, không tùy thuộc nơi chúng ta, không có vì chúng ta, lý do nơi chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta chỉ vì Chúa là đấng yêu thương. Và đó là điều mà Đức Thánh Linh sẽ làm. Điểm thứ hai mà Đức Thánh Linh sẽ làm, đó là làm cho chúng ta yêu thương lại Chúa. Chúng ta đáp ứng lại trong sự biết ơn Chúa, trong sự vui mừng. Ở đây trong câu số 15 thì nói rằng đã lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó, nghĩa là nhờ cái thần trí của sự làm con nuôi, nhờ cái sự bày tỏ của Đức Thánh Linh chứng minh rằng chúng ta là con cái của Chúa, và đem vào cái kinh nghiệm của chúng ta nhờ đó, nhờ trong sự hiểu biết, nhờ trong quyền năng của Thánh Linh đó, chúng ta có thể kêu lên rằng Abba Cha. Cái chữ Abba Cha thì là một chữ hết sức là thân thương, một cái chữ hết sức là đẹp đẽ, giống như một cái hình ảnh của một đứa nhỏ chạy tới với cha, ôm cha, kêu bằng ba, kêu bằng cha, Daddy, Abba. Nó là có một cái chữ đầy cái cảm xúc. Nhưng mà sứ đồ Phaolô dùng thêm một cái chữ nữa, đó là cái chữ kêu lên rằng, không phải là chỉ kêu lên, là cái chữ nói lên rằng, it's a cry, là một cái sự la lớn, một cái sự bùng nổ của cảm xúc, của sự liên hệ, cái chữ đầy trọn của cái sự nối kết, giống như là cái này thì nó rõ hơn khi mà mấy đứa con mình nó còn nhỏ đó. Mình đi làm về, cái nó trong nhà nó chạy ra ba, nó chạy tới nó ôm, nó làm tới giờ thì nó hết rồi. Lớn mà bây giờ nó chạy ra nó ôm mình thì mình ngạc nhiên, mình hỏi muốn gì. nhưng mà hồi nhỏ đó, tự nhiên đó, nó chạy ra là nó thấy ba về nó mừng đó. Thì cái hình ảnh rất là đơn giản ở đây là cái sự liên hệ của chúng ta không còn là sợ hãi nữa, nhưng là cái sự vui mừng ở trong Chúa, thỏa lòng ở trong Chúa, thích thú ở trong Chúa, rất là trông đợi để mà gặp gỡ Chúa, rất là thỏa mãn ở trong Chúa. Và thưa anh chị em, đây là điểm mà chúng ta, nếu mà chúng ta ngừng lại và hỏi rằng lần cuối cùng, lần cuối trong đời sống của mình mà mình chạy với Chúa, thỏa mãn, vui mừng, thờ phượng, tung hô Abba Father là cái lúc nào? Mà nếu không có cái đó thì mình hỏi rằng nếu như vậy thì nếu đây là cái công việc chính yếu của Đức Thánh Linh, dẫn chúng ta ra khỏi cái thần trí của tôi mọi, của sự sợ hãi, để dẫn chúng ta vào cái chỗ find delight in God, trong cái sự vui mừng trong Chúa, thỏa nguyện ở trong Chúa, mà cái kinh nghiệm đó nó trống vắng trong đời sống của mình, nó thiếu hụt trong đời sống của mình, thì nó là một cái vấn đề rất lớn đó chứ. Rất lớn, không phải chỉ là cái sự thực nghiệm của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, nhưng mà rất lớn ở cái chỗ thiếu vắng cái kinh nghiệm mà Chúa muốn cho mình có với Chúa. Chúng ta sống quá nhiều trong sự sợ hãi, chúng ta sống quá nhiều sự sai trật nối kết với ân điển Chúa, mà chúng ta giống như là trở lại cái thần trí cũ của tôi mọi. Đức Thánh Linh nó không, thần trí trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa là thần trí của sự làm con nuôi. Chúng ta chạy đến với Chúa như một đứa con vui mừng, trong sự tự nhiên của sự liên hệ, cái sự nóng cháy của sự liên hệ đó, và chúng ta thấy là chúng ta tận hưởng Chúa, vui mừng trong Chúa. Tiếng Anh có cái chữ delight, nghĩa là delight, sự khoái lạc ở nơi Chúa. Thì có lẽ chúng ta phải dùng cái chữ đó để hỏi rằng cái sự khoái lạc của Chúa, khoái lạc ở trong Chúa, nó hiện diện trong đời sống của mình như thế nào. Sứ đồ Phaolô nói đây là cái dấu hiệu của sự làm con nuôi. Những người làm con thực sự của Chúa là những người được Đức Thánh Linh biến đổi cái thái độ của sự sợ hãi của tôi mọi đến sự khoái lạc của người làm con. Và sự khoái lạc đó nó bày tỏ ra trong sự thờ phượng, nó bày tỏ ra trong lời Chúa, nó bày tỏ trong nhiều cách lắm. Và nếu mà chúng ta không có cái kinh nghiệm của sự khoái lạc đó thì chúng ta phải tự hỏi rằng cái gì sai trật trong đời sống của mình theo Chúa. Cái chỗ nào gãy đổ giữa mình với Đức Thánh Linh mà cái công việc này nó không được thực hiện cách trọn vẹn hay là theo như ý định của Chúa đang muốn làm. Vì Chúa nói rất rõ ràng ở đây là đây là sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong đời sống. Kẻ nào được Đức Thánh Linh Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Chứng minh như thế nào? Anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi. Nếu mà còn ở trong sự sợ hãi, tức là không ở trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Chúa, mà nếu nhận lấy sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa là nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó, nhờ cái sự thay đổi của trong cái sự hướng dẫn này, chúng ta đi vào trong sự khoái lạc với Đức Chúa Trời, trong sự liên hệ mật thiết, sung sướng với Đức Chúa Trời, vui mừng trong Đức Chúa Trời, gọi Đức Chúa Trời là Abba Cha. Thưa anh em, chúng ta phải khám phá ra, đầu phục Chúa để có thể nhận được cái ơn phước này mà Chúa đang muốn làm trong đời sống của chúng ta. Tôi thấy trong đời sống của chính mình cũng như trong đời sống của liên hệ trong hội thánh là chúng ta còn rất nhiều thần trí tôi mọi của sự sợ hãi trong sự liên hệ với Chúa, mà quên đi rằng cái công việc đời đời của Chúa là đem chúng ta vào trong sự khoái lạc, vui mừng mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Abba Father, Abba Cha, nơi mà Chúa chứng minh rằng chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta phải ngừng ở đây, nhưng mà cái đó cũng không ngạc nhiên gì với anh chị em. Nhưng mà để tôi tổng kết lại mấy điều để chúng ta có thể đáp ứng. Thứ nhất là chúng ta nhớ rằng khi Đức Thánh Linh hướng dẫn, Đức Thánh Linh hướng dẫn trong lời của Chúa, đến với lời của Chúa và qua lời của Chúa, không hề mâu thuẫn với lời của Chúa và không sử dụng cái phương tiện nào khác. Cho nên chúng ta phải cẩn thận điều đó, không có thể nói rằng Chúa nói với tôi điều này, Chúa hướng dẫn tôi điều kia mà mâu thuẫn với Thánh Linh, với lời của Chúa. Thứ hai, chứng minh căn bản của sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là sự thắng hơn tội lỗi, là sự nên thánh trong đời sống. Khi Đức Thánh Linh hướng dẫn, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta nhạy cảm về tội lỗi và ban cho chúng ta một cái xu hướng mới, một con đường mới chăm về Đức Thánh Linh, và chúng ta sẽ thắng hơn tội lỗi vì chúng ta từ khước con đường cũ, lối sống cũ để đi theo Đức Thánh Linh Chúa. Và cái bông trái của Đức Thánh Linh được bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta, và bông trái rõ ràng là không có sự sợ hãi đối với Đức Chúa Trời được cắt đi khỏi điều đó, và tìm thấy sự khoái lạc trong sự thờ phượng Chúa, đáp ứng với Chúa trong nhu cầu của, trong sự liên hệ của chúng ta với Ngài. Có nhiều điều để chúng ta học, nhưng mà tôi chỉ muốn chúng ta đáp ứng với một chữ mà thôi sáng hôm nay, đó là chữ khoái lạc. Khoái lạc trong Đức Chúa Trời. Chúng ta hỏi tự lòng của chúng ta là có sự khoái lạc ở trong Chúa hay không. Sự khoái lạc này nó không phải là gì là một cảm xúc, sự khoái lạc này nó là chứng minh chúng ta là con, chứng minh rằng có Đức Thánh Linh trong lòng, chứng minh rằng công việc của Chúa đang làm cách sung mãn trong đời sống của mình. Anh chị em có khoái lạc trong Chúa hay không? Có khoái lạc trong sự liên hệ với Ngài hay không? Hỏi với người bên cạnh điều đó và cầu nguyện cho nhau để chúng ta khám phá được cái sự sung mãn giàu có của Chúa ban cho, khoái lạc trong Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng Chúa sau khi chúng ta cầu nguyện.